sổ ghi đi đường. Mường tượng ở đó có đôi ba em bé đang chơi chọi lon trên khoảng sân lơ phơ lúa rầy. Một bà già ngồi trở mớ chuối ép phơi vừa héo mặt. Vài người đàn ông đốt rơm nướng trui cá lóc cạnh mé kinh. Vườn rất xanh, lấp xúp cỏ chân vườn bên hàng rào thấp. Nhưng biết đâu, ở đó chỉ có một xóm nhỏ bỏ hoang vì đất đai khô hạn, vì người đàn bà điên dại vẫn vơ nhai tóc bên bụi trăm bầu. Nỗi tò mò ngọ nguậy mỗi khi tụi mình đi ngang qua mấy con đường mòn nhỏ, chạy múc tí tè về đâu đó. Gầy gò gối đầu vào đường cái, không mời gọi cũng không có vẻ gì trốn tránh. Lộ sớm có thể trải đá xô bồ hay kê bằng tấm bê tông vừa vặn cho một xe máy, hoặc chỉ là đường đất dưới những tàn cây. Đường thẳng băng nhỏ dần như sợi chỉ ở cuối tầm mắt, hay nhiều khúc quanh cùi chỏ. Đường vắng tanh hay có một bầy trẻ con vừa tan học chấp chới khăn quàng. Quang cảnh chỗ vầy chỗ khác, nhưng những ngã đường quê có một điểm giống hệt nhau là không đưa ra lời hứa hẹn chắc chắn nào. Nếu quốc lộ, tỉnh lộ hay những con đường liên huyện đầy ổ voi ổ chó thường sỏi lởi với khách bộ hành bằng bản chỉ đưa hướng đi, cột cây số, trảng gió 53 km, Mỹ Lạc 36 km, thì ngõ xóm nẻo quê mù mịt, không đi sẽ chẳng thể biết chính xác những gì đang chờ đợi tụi mình. Dùng chữ chờ đợi có khi sai, mọi thứ mà con đường mòn mang theo cùng, chúng vẫn thanh thản tồn tại dưới vòm trời, không quan tâm tụi mình có ngang qua hay không. Khi những điểm đến gây thất vọng với ngôi chùa ngập những tiền lẻ và hàng quán bán thịt thú rừng, bãi biển đầy rác, núi non trơ trụi không có bóng cây, tụi mình dành nhiều thời gian hơn cho dọc đường, cho con lộ quê chẳng bao giờ thề thốt kiểu ta đây mang nét đẹp tiềm ẩn hay vẻ đẹp bất tận. Có khi phẩy tay, thì chắc cũng như mấy ngã xóm mình đã từng đi cho biết, cũng vườn ruộng nằm chèo queo dưới nắng trưa, cũng cây cầu ván tạm bợ bắc qua mương rạch, cũng những bóng người ẩn nhẫn ngồi hoặc đứng trước nhà. Những người mà lần nào ngang qua, tụi mình cũng thương họ đã sống một đời buồn tẻ. Trong lúc đó thì họ nghĩ, con nhà ai mà giữa trưa chạy khơi khơi ngoài nắng, tội nghiệp chưa? Nhưng tụi mình biết rằng, đường xóm này không bao giờ y hệt đường xóm khác. Chưa đi hết thì chưa thể nói ta đã biết rồi. Có thể con đường lên đến giữa đồng thì cục, nhưng đến đâu nó tắt, đến đâu có một cái chợ ngã ba sông, nơi mà chút nữa đây tụi mình sẽ đến bằng đường vòng. Những làng mạc ôm đường mòn nhỏ trong lòng, bằng cách nào đó chúng không bao giờ lặp lại. Mấy quán nước cất bên chân cầu tưởng hao hao, nhưng những người đàn bà ở đó trải lòng những câu chuyện khác. Chị Út ở Ba Xuyên mới đi tù về, tội chém em chồng vì giành đất. Giờ chỉ có cái quán để ngày ngày nhìn con mình đi học ngang qua. Đám nhỏ nói tụi con ghê má quá. Chị kể giọng bình thản, mắt không ván một chút nước nào. Chúng khô rồi hay đã lặn sâu? Chị chủ quán Mỹ Hòa thì đang nấu nồi cháo gà lúc tụi mình ghé qua uống ly đá chanh. Ông chồng cũ chiều nay đưa vợ ổng về thăm, dù gì thì cũng đãi đằng cho tử tế. Đôi lúc dừng lại hỏi đường, lại mở ra nhiều thân phận. Cứ đi ngã này là ra tới bờ sông Cái. Đừng có ghé uống nước nghe, xóm đó toàn dân cùi hủi. Một ngã đường hiu hắt, chẳng báo tin sẽ ngang qua một đám cúng đình. Xóm vắng vì bà con đã kéo lại đằng đình nấu nướng, nhậu nhẹt và ca hát, làm nên một lễ hội thật sự. Hôm đi đường đất Châu Thành thì có cơn mưa bất ngờ, vài người dân tốt bụng bấm chân lội bùn lầy hơn cây số, gánh chiếc xe ra lộ xi măng. Bữa xuyên đồng Xuân Hiệp, giữa chừng gặp đàn trâu hàng trăm con đủng đỉnh lội qua kinh. Những bất ngờ khó đỡ dọc đường làm câu hỏi, có gì lạ phía đường mòn kia, không bao giờ nguội. Biết rằng không bao giờ đi hết những ngõ xóm đường quê chằng chịt trên đất nước này, tụi mình mở ra miền tưởng. Một bữa nào đó gió nam thông gọi, lần theo tiếng trống nửa xa nửa gần, tụi mình sẽ tạt vào con lộ nhỏ. Giữa khung cảnh quen như đã gặp hồi nào, tụi mình gặp một cái rạp treo cờ rủ, chính là mình nằm kia bất động giữa nhà, nải chuối im lìm trên bụng. Con trai mình đang thoa son môi cho mẹ. Lần cuối cùng, ai đó lên tiếng nói, bà già này lặn lội cả một đời, giờ chịu nghỉ ngơi rồi. Cảnh ấy trong hình dung không vui không buồn, nhưng tràn trề yên tĩnh. Cách nào cũng nhớ. Xứ đó đàn bà tuyệt không xúm lại, phe phẩy cây quạt giấy trong tay, ngồi chuyện trò cho đến khi trong bếp của căn nhà nào đó vẳng lại mùi cơm khét. Người ta không cười, lầm lũi quốc bộ nhanh như bị ma rượt, như thể cuộc đời họ nằm ở đoạn đường phía trước. Cà phê đen chán thì thôi rồi, lạt nhách. Không quán cốc chòm sát vỉa hè, càng không có những quan gánh bốc khói. Tuyệt đối không có hàng xóm sai trẻ con bưng dĩa bánh bèo nóng hổi cho láng giềng. Sẽ cúng giao thừa trong cái lạnh quéo râu ria, mở cửa ra chỉ thấy tuyết trắng trời trắng đất. Những con đường kiếm không ra một bóng người nào ngồi nướng chuối nướng khoai, chỉ thấy lá nhiễu giọt và bóng chính mình liềm liệm trong mấy cửa hàng vách kiến. Lật lại mấy lá thơ hồi xưa con gái gửi về, những câu chữ ấm áp đó bây giờ mang đầy tính chất cảnh báo, đe dọa, khi mà ngày mẹ lên máy bay sang ở luôn với con ngày một gần. Nhớ quê xứ như là bệnh. Nhớ bồ ra vỉa hè ngồi ăn hột vịt lộn, hóng chuyện trên trời dưới đất. Chưa hết nhớ ăn thêm trái bắp nướng. Cái sự nhai nhớp nhép, nghe hương vị đồng bãi len lỏi trong mũi, cùng lúc màn xé áo của một vụ đánh ghen đang hồi gây cấn bên tai, làm cái sự nhớ bồ trở nên nhạt nhòa. Nửa đêm lăn lộn ôm gối nhớ người, cũng có tiếng trao bánh mì đặc ruột thơm bơ khuấy loãng nó ra, và thằng bồ bị đẩy ra xa bởi hình dung về một người đàn ông khác, chủ nhân của tiếng rao ấy. Có thể lưng áo ngái mồ hôi, tóc rụng thưa trên cái đầu hói, đôi chân săn chắc đến nỗi gõ vào sẽ nghe một tiếng bon như bằng đồng. Đôi chân đã thuần những nẻo đường, ngóc ngách của thành phố. Da ông ta đen thui, hơi ngả đỏ, nắng gần như không thể chạm vào thứ da thịt đó, vì chạm vào là bị dội ra. Tiếng nói quê trớt ấy là của miệt nào ta? Những ngày bồ về quê vì ông già đau nặng, mẹ lên 6kg, bụng căng cho đến khi phát hiện ra nó binh rỉnh, không chỉ vì mấy món quà vặt ăn cho đỡ nhớ, mà còn có một sinh linh trong đó. Không thấy bồ quay lại, mẹ lần dò đi tìm, thì mảnh sân nhà anh ta vẫn còn ngổn ngang mớ cây làm rạp. Không phải rạp cho đám ma ông già, mà là rạp cưới. Thằng đó trốn về lấy vợ. Bồ không còn là kẻ thông minh, hớm hỉnh, ăn nói ngọt ngào nữa, mà là thằng cha thở hôi xì vì hai cái răng sâu. Chân cong, lòng lỗ mũi thò ra ngoài như chổi xể, rúng chắc chứa cỡ nửa tạ đất. Những thứ xấu xí đó hiện lên mỗi khi mẹ chạo chực nhớ bồ. Trong lúc ngồi ăn mía ghim cho con mình sạch, uống nước dừa tươi cho da con trắng và chờ con ra đời, mẹ biến cái nhớ da diết thành những ý nghĩ bị cắt vụn bởi bao chi tiết tầm thường đến mức hạ tiện. Thằng bồ để lại cho mẹ vài thứ đáng giá. Đứa con gái xinh ngoan, giỏi giang, vừa cưới một anh chồng Nhật và kinh nghiệm phòng chống nhớ. Những kinh nghiệm không bao giờ thừa khi vài người đàn ông nữa đến với mẹ rồi rã gánh bởi những lý do tả nhạt hết sức nói. Như là lúc này mưa quá, thôi chúng ta chia tay nhau cho rồi. Giờ thủ thuật chống nhớ ấy càng tối cần thiết khi mẹ để thua trong cuộc giằng co với con gái. Cố gắng kéo mẹ sang sống cùng, bước ra khỏi đất nước. Nó bảo sắp sinh rồi, ai có thể giữ nó cho con đi làm ngoài mẹ. Trên điện thoại, cả hai nghe như có cái neo nào đó vừa đứt phật. Nhưng chỉ con gái là mừng, nó thắng rồi. Mẹ gây gỗ với khoai chuối nướng vì những thứ cháy trên than lửa di hại cho sức khỏe. Cái chị bán mẻ than đó mặt nám, tay đầy mũ chuối đen thủi, mất vệ sinh. Ngồi húp vịt con, vừa tượng hình trong trứng chẳng phải mong muội quá sao? Những hàng bán đồ ăn vặt chỉ làm con hẻm chật chội, dơ bẩn thêm. và tạo điều kiện cho bọn đàn bà thông tấn vỉa hè, rêu rao, xía vào chuyện riêng tư của nhà người khác. Cuộc bới móc còn dài, tiếng gà tre gáy giữa trưa oi ả cũng chẳng ra làm sao, vô duyên như cây điệp bỗng dưng tự đốt mình lập lòe hoa lửa, trơ trụi chỉ hoa là hoa, không một cái lá nào. Mẹ biến thành một người gắt gỏng, quay quắt, vài hàng xóm choáng váng bảo sao chưa già mà cổ đổi tánh mau quá. Lòng mẹ chợt căng những kỷ niệm xấu. Ở khúc đường nào mình bị thằng cha chạy ẩu quẹt xước móng chân, ở cái quán ăn nào mình bị chặt chém ăn khúc cá thu giá 370 ngàn, ở công viên nào mình bị tụi bụi đời xin đểu, đoạn hẻm nào mình bị móc túi mất hết giấy tờ cùng điện thoại, mẹ cố hằng từng rảnh trong đầu. Mùi xe rác gan qua và những lối đi trong chợ ngàn ngạt rau củ hư hoại, dưới hành lang một chung cư cũ mục bị áo ướt rơi trên đầu. Những người đàn bà sắn quần tới bẹn rống lên những câu chửi bới tục tiểu. Cộng thêm mùi mắm kho từ hàng xóm vẳng qua, tiếng những người đàn ông say cãi cọ, một đám cưới gần nhà mở loa hết cỡ, để ca bolero và vọng cổ suốt đêm. Cái xứ sở này, nơi chốn thiệt là nhếch nhác, lan chạ, bất tiện hết chỗ nói. Không có gì đáng để nhớ, cả thằng bồ dược sĩ, ngoài 3 năm nay vẫn nhẫn nại và dịu dàng, bất chấp cái tính đồng bóng của mẹ. Người nửa đêm mang thuốc đến cho mẹ bớt đau đầu. Người mang áo mưa tới khi mẹ bị cơn mưa chặt cứng ở chợ. Người vẫn thường cắt móng tay mỗi khi mẹ nhờ kỳ cọ lưng, sợ xước da em. Cái gã đàn ông chu đáo ấy một bữa cúi đầu lý nhí nói: anh xin lỗi, khi mẹ cố trợn mắt gầm gừ. Có phải anh là ngó nghiêng người đàn bà nào khác sau lưng tôi? Thật ra thì mẹ chỉ gây chuyện để sau này đỡ nhớ thôi. Giả bộ ghen bóng ghen gió, gán cho anh ta những thứ tì vết bâng quơ để khỏi da diết khi xa. Nhưng bồ hớt hải thú nhận ngay, làm kết quả vượt ngoài mong đợi, làm hoàn hảo cho cái chiến dịch vì quê hương xấu xí của mẹ. Không còn phải lo mình sẽ bạc tóc vì nhớ, mẹ nghĩ vậy khi ngồi trên chuyến bay đi Kansai, mở một cái van vô hình nào đó để mọi thứ xấu xí, nhếch nhác, bụi bặm nhất ùa ra đầy chật trong đầu mình. Mẹ đẩy những hình ảnh đẹp đẽ ra xa. Không có ai nói cho mẹ biết đó cũng là mặt nạ khác của nhớ, và mẹ đang lặng ngập chìm nghiễm trong cú sốc ly hương. Đông tấm lòng. Bà mẹ kể hồi xưa dì Chính nghèo nhất gánh mình. Án chừng còn 3 tháng nữa tới đám giỗ bên nhà ngoại, Chính đi mua chục con vịt con về nuôi. Vịt của Chính lớn không nhờ hộp lúa nào, thứ đó dành cho 4 miệng người trong nhà còn không đủ. Dì nuôi chúng bằng cám trộn bèo, cuối chiều có thêm mớ ốc bươu vàng tách vỏ bằm nhỏ. Đúng giỗ dì bắt cặp vịt xách về, cúng ông ngoại cái món ông ưa nhất hồi còn sống, vịt luộc chấm mắm gừng. Có năm vịt còi dì ăn không đủ sức, lườn bén lẹm tép khô. Có năm gió độc làm cả bầy lăn ra chết hết, Chính đi câu cá lóc mang về cúng. Và những gì Chính đem về làm dỗ, ai cũng nâng niu cảm động. Còn cá lóc với cái măng tre ấy cũng có giá trị ngang bằng với con heo quay cậu hai chở từ ngoài chợ vô. Với một gia đình đông con, tứ tán khắp nơi, đám giỗ ông ngoại là bữa tiệc huy hoàng. Hình dung linh hồn ông ăn hết từng ấy món, chắc lặt lè bay không nổi. Dọn mâm cúng đã thấy chóng mặt, ai cũng đem theo những thứ ngon nhất trong vườn nhà mình. Biết Chính có măng tre đầu mùa, mẹ mua giò heo, vậy là thành một món ngon. Không ai kể cả Chính phải thấy tủi thân vì đã cúng ông già bằng những thứ cầm nhôm rẻ rề. Chẳng ai so đo chuyện nhiều ít mà cũng không so đo được. Như Chính, làm sao tính được công đi bắt ốc vớt bèo nậm nịu nuôi bầy vịt. Công xa xót khi chuột cống xông vào chuồng, cắn cổ chết mấy con. Công dầm mình đi cắm câu, đặt trúm. Bà mẹ nói hồi xưa đám giỗ vui, Giàu nghèo, đề huề không khoảng cách, ai đem gì về cúng cũng không quan trọng bằng đũa mặt. Đám giỗ giữa năm, nhưng ngay từ Tết đã hẹn nhau về. Diễn ra chỉ 2 ngày, nhưng giỗ đã được nhen lên trong mỗi đứa con từ vài 3 tháng trước. Người này trồng khóm, gieo cải sao cho kịp dịp giỗ đó là có rau trái lứa đầu. Người kia để dành thứ nếp dẻo thơm gói bánh. Cậu Út thì tự mình làm men, nấu rượu. Cái thứ rượu trắng chưng đi cất lại để đám đàn ông uống không nhức đầu. Hồi xưa đám giỗ vui, bà mẹ bần thần nói hoài. Khi đó chính đã ra về, nhắn chính qua nhà là để cho dì ít tiền về đám giỗ ngoại. Bây giờ không cần nuôi dịch sách qua, dì cậu nói không cần. Xóm mình đám giỗ thôi nôi hay đầy tháng cũng bằng tiền tuốt. Đi bằng tiền gọn gàng và dễ dàng để nấu nướng những món đã tính trước. Nhưng tiền thì đong đo được bằng mắt thường. Nó làm tổn thương chính người sớm mai oằn vai gánh rau đi chợ, gánh thêm ông chồng hen suyễn với bầy con đông. Dỗ năm ngoái, chính liếu riếu đưa cậu em 50 ngàn. Sao nghe mợ biểu môi, thời buổi tiền mất giá, chỉ nhiêu đó có mua được gì, không thấm tháp vô đâu. Ngoài chợ người ta đi đám cưới nhà hàng, tệ lắm cũng phải 300 rồi. Đám tiệc hiển nhiên là không nói tới, dần sớm chiết thăm bệnh, cúng chùa cũng bằng tiền. Chẳng cần bày vẽ bỏ bao thơ, lì xì Tết trẻ con so đo ngay lọc người này nhiều hơn người trước. Dúi cho chính ít tiền, bà mẹ không biết có nghĩa là đứa em gái mình không tổn thương. Bồn chồn rờ nắng cái túi áo bà ba mỏng dính, chính nói dỗ năm sau có khi em không về. Xung quanh người ta nhìn nhau, đo tấm lòng nhau bằng những mệnh giá của tờ giấy lạnh. Chính tránh sao cho khỏi say xước. Vài nhà trong xóm còn vay nợ để đi đám được rõ ràng mày mặt. Cũng giống có quản vay mượn mua dàn karaoke hoành tráng hơn nhà bên. Như có những cơn sóng thực dụng vô hình cứ mãi vỗ vào bờ xóm chiếc, làm long lỡ cái gọi là tình nghĩa. Con sông chảy xiết qua xóm chiếc, mang theo gì trong lòng nó, chỉ nó biết. Tìm người như thể. Bạn chở mình, hai thằng đi đám cưới cách thành phố một buổi sáng đi đường. 80 cây số, không phải là xa đến mức tốn cả buổi, nhưng phải lụy mấy cái phà, đứng dừng chụp hình, phải ngó nghiêng ngắm cảnh, mà quà quê bán bên đường hay đưa tay ngoắt mình ghé lại. Nào cà na ngào đường, cấm dẹp, chuối nếp nướng. Trưa nay ăn cưới xong đi tới nhà thằng bạn ruột nhậu chơi, bạn nói vậy. Theo mô tả thì anh bạn kia cũng dân giang hồ hào sản, kiểu chí cốt cầm ra chai rượu cốt. Mình chẳng phải người xứ này, cũng không liên quan gì tới đám cưới trưa nay, chỉ đeo theo để ngắm cảnh bên đường, người bên đường, nắng gió bên đường. Một bằng hữu kiểu vậy, ngu sao mình bỏ qua. Mình cười bảo với bạn, anh sao em vậy, đi đâu cũng được, miễn có người hay hay. Sau này mình nghĩ, là do mấy chữ hay hay kia mà hôm đó bọn mình đi một bữa đã đời, mỏi rã. Bạn bảo lần đầu tiên đi xe máy 250 cây số chỉ trong một ngày. Bởi đời bạn chẳng cớ gì mà phải gấp gáp vội vàng. Bạn bè ở rải rác khắp nơi, đi tới đâu cũng hội hè, tấp vào chơi chán thì xách xe đi tiếp. Nhưng hôm đó mình là khách, như thường lệ chủ muốn đãi khách cảnh đẹp, món ngon và những người tử tế nhất. Nhưng nhà cái anh lãng tử vườn cách đám cưới 20 cây số đóng cửa. Gọi điện thì một chị giọng Hà Nội lịch sự trả lời, xin vui lòng gọi lại sau. Bạn mình không hề nao núng chút nào, đi thêm vài chục cây số nữa lại có một thằng lãng tử khác. Và bọn mình đi miết đến chạng vạng, vì những tay chơi miệt ruộng miệt núi, người thì đã say mềm, người bận chở vợ đi chùa, người đã đi qua biên giới nhậu bò cạp núi rang. Những lời mời mọc réo gọi suốt dọc đường thì lại làm bạn trù trừ. Cha nội đó nhậu sai hay chửi bới chính quyền? Thằng này dân chính trị nòi, tâm hồn khô queo, ngồi lâu chán thấy mồ tổ. Nhà đó thằng chồng thì được, nhưng con vợ thích đọc thơ, sợ ngộ độc. Ý bạn nói họ không phải là những người hay hay. Ngồi mỏi thấy mụ nội, cứ tưởng thấp thoáng trước mặt là bến cuối rồi. Sắp được tấm táp, sắp nằm dài trên giường để cho lưng thẳng lại, thì nghe tin báo não nề. Nhà thơ núi đã say lay không dậy. Không lẽ chỉ bọn mình hai đứa ngồi nhìn nhau chán ói? Không lẽ chỉ một đứa uống còn đứa kia ăn rồi tiêu nghỉu chia nhau đi ngủ? Vì những sự không lẽ đó nên cố đi thêm vài chục cây số nữa, với cây lưng rã rượi, mặt mũi đầy bụi và mắt cay xè, đi với một nỗi sợ. Bến cuối, thật sự là cuối của ngày hôm nay có còn ai? Đường sao mà dài, khi mưa bắt đầu dăng, bánh xe chạm vào lổn nhổn, ổ voi, ổ lạc đà, chìm lút trong bóng tối. Tự dưng thấy tiếc, bọn mình đã bỏ lỡ một dặm dài hơn 200 cây số. Bạn nói xới này đi ngang qua một mâm nhậu của mấy ông già trải đệm ngồi xếp bằng ở cái sân gạch gần đầu cầu. Bạn ham ghé chơi muốn chết mà không dám nói. Mình cũng vỗ tay kêu, lúc đó em cũng thèm nhiễu nước miếng được, xà vào ngồi nói chuyện cùng với họ. Cái đất miền Tây này đâu có xá gì chuyện lạ quen, uống vài ba ly rượu là thành người trong nhà, là mở lòng mở dạ, là vui hết cỡ. Mình muốn ngồi đó, hít thở cho đã cái dân dã của họ, từ mùi thuốc gò xe giữa đôi bàn tay chai, mùi mồ hôi trên những nếp khăn bâu áo, mùi phèn trên những bàn chân. Tất cả đang cất tiếng kể những câu chuyện mùa màng đồng bãi. Là đà trong một tầm rất thấp, vẳng lại mùi lá ủ, mùi tấm đệm ẩm, mùi sình non mấy con trùng cơm đùng lên, len qua những khe gạch vỡ làm năm ba mảnh. Và rượu nếp cay tê đầu lưỡi đã được làm dịu lại bởi độ chua mặn của món cá linh dầm me non. Đói thì cơm cháy bùi ngùi với ơ kho quẹt, ngon thấu trời mà chủ nhà cứ ấy nấy, đạm bạc qua bữa vậy. Bụng no, lo chi không kiếm được một chỗ nằm trên sàn nhà mát rượi, gió cắt ngọt lưng mình. Và hôm đó không chỉ có mấy ông già ấy tụm năm tụm bảy kiếm cớ nhậu tiễn chiều, hội hè dân dã bày ra ở bên đường nhiều lắm. Bọn mình không hiểu nhau. Lúc ngang qua họ, cả hai đều ém nhẹm những trùng trình xáo động ở trong lòng. Mãi miết tìm người mịt mù ở đâu đằng trước, mà chỉ cần dừng chân lại, sẽ thấy người. Một cách khóc. Bạn tìm được cây me nhỏ dưới chân bồn hoa ở con đường ven sông. Vào một ngày nắng nọ, ai qua đây cũng bồi hồi. Ngày mai người ta kéo cưa máy về để dọn sạch hàng dầu gần 200 năm tuổi. Dầu không đẻ me, nên cây mà bạn nhổ được chắc mọc tình cờ từ một hạt rớt rơi. Nhưng không sao cả, mai này nhìn nó, bạn sẽ nhớ một con đường, một hàng cây. Không sao, 10 năm nữa cây con cũng vươn tàn ngã bóng. Cổ thụ thì cũng bắt đầu từ những cây nhỏ nhỏ như vậy, bạn nghĩ vậy. Nên vỉa hè trước nhà đã chật mớ cây mà bạn nhặt nhạnh từ những nơi có cổ thụ bị bức tử. Có quá nhiều thứ để chia tay vào những ngày thành phố, đâu đâu cũng tung tóe một đại công trường. Mầm chia ly lẫn trong khói bụi, những đào dở, những san ủi, những bản vẽ quy hoạch trên giấy. Tính bạn đa sự, mặc sức mà thương. Nhưng qua rồi quãng bày tỏ thương bằng thơ hay bằng chữ nhỏ ra trên giấy. Hồi người ta dẹp chợ nhà lầu cùng với công viên đằng trước, nó lấy chỗ cho cao ốc 6 tầng mọc lên, vắt bóng qua tận bên kia sông. Trước khi xe ủi sang phẳng, nhà chức trách tổ chức trưng cầu dân ý. 100 người đòi giữ lại cả trăm. Phản hồi cột tin, tháo dỡ chợ trên nhật báo, có cả ngàn bạn đọc khác cũng bảo chợ là ký ức, linh hồn thành phố, thiếu cha gì chỗ để trồng tòa nhà lên, sao cứ phải trên xác chợ nhà lầu. Có người viết bài báo hàng ngàn chữ, nói chuyện bên Tây bên Tàu người ta nhã nhặn và nâng niu với ký ức ra sao. Nhưng rốt cuộc, chợ cũng thành đống gạch vụn, vườn cây cổ thụ thành củi vụn. Hôm nhìn mấy chị tiểu thương nức nở khi cánh cửa chợ sập xuống, bạn nghĩ nước mắt đó đâu chỉ khóc cho cái chợ, mà gần như cả cuộc đời họ neo theo. Nó có bao nhiêu lam gió, có bao nhiêu chỗ dột, bao nhiêu cây cột, thông thuộc còn hơn nhà mình. Họ còn khóc cho chính họ, bị tính như vắng mặt lâu rồi. Nước mắt sẽ chẳng thay đổi được gì hết, có ai thấy chúng đâu. Cũng không phải tự dưng mà bạn nghĩ ra câu chuyện trồng cây. Có lần đem sửa đồng hồ ở chỗ một anh thợ quen, anh nói hên quá, cô tới trễ chắc không biết đâu tìm, ngày mai tôi dời tủ đi nơi khác. Tránh chỗ cho nhà nước bật gốc hàng me của khúc đường này. Anh kể hõm rài, người ta rần rần tới tiễn cây. Họ đi chậm rãi, ôm gốc cây, đưa điện thoại nhờ anh chụp hình. Có người còn rờ lớp vỏ cây đã rêu mốc, miệng láp nháp kể chuyện tình. Hồi xưa tôi với bồ hay ra đây chơi, lần đầu hôn hít con gái, rung như đuôi thằng lằn đứt. Có người tần ngần đảo xe vài lượt mới chịu đi, làm bảo vệ mấy tòa nhà bên kia đường ngó lơm lơm, bởi tụi trộm cướp thường làm vậy. Thiên hạ quẩn thiệt, chắc là dư nước mắt. Anh thợ đồng hồ cười. Một cái cười hơi khó cắt nghĩa. Chị chắc chắn là không quá nhiều cảm tình cho những ai tới ôm cây. Trước khi bám lề đường, anh cũng có 2 năm kê tủ thợ bên hông chợ nhà lầu. Cái chợ đó được thương không thua gì hàng me này đâu. Anh kể, lại cười. Muốn hỏi sao anh có vẻ không ưa mấy nước mắt khóc cổ thụ, khóc cái chợ cũ nát, thì anh đã lãng qua chuyện khác. Ông già sửa giày ngồi gốc cây bên kia, không biết đau ốm gì mà cả tuần rồi không thấy ra. Thằng nhỏ thợ hồ hay ăn cơm hộp, rồi dựa gốc me chợp mắt. Bữa trước nghe nói té dàn giáo gãy chân, giờ không biết sao rồi. Lâu quá không thấy hai cha con ông đẩy chiếc xe bán nước mưa, ống quần lúc nào cũng ướt sũng. Chuyện có vẻ rời rạc như cơm nguội phơi khô, như nhớ gì nói nấy. Những người quen anh thợ đồng hồ đang nhắc, coi bộ cũng không có mối liên hệ gì nhau, ngoài một điểm chung duy nhất, biến mất. Không cặn bụi, không dấu tích, mà chẳng thấy ai thương níu như những gì dành cho cái chợ, đường tàu sắt cũ bị bỏ rơi, một ngọn núi nung vôi, hay nay mai là hàng cây cổ thụ này. Hoặc có nhớ thì cũng lẻ tẻ âm thầm như anh nhớ họ, mà anh đâu có biết viết báo làm thơ. Những thân phận đó không gây được cơn sóng nhớ tiếc nào. Chắc anh thợ khóa nghĩ vậy khi ngồi nhìn cuộc tiễn cây. Chắc từ khi nhật báo đăng tin con đường này sẽ phát quang nới rộng, anh chưa nhận được câu nào mang tính chất thăm hỏi. Kiểu như gốc cây anh đang dựa dẫm bị cưa trụi rồi, anh sẽ dời đi đâu? Đâu cũng được, nhưng phải chỗ có cây thì đỡ nắng. Câu trả lời đơn giản của anh thợ đồng hồ đưa bạn tới ý nghĩ kiếm cây về trồng. Anh thợ sửa đồng hồ hay bà già bán chuối ngào đường đằng kia Họ cần bóng mát cho cuộc mưu sinh. Chợ trôi. Ghe nước đá sáng sớm nhắn với hai bờ, bảo dân xóm rạch khỏi chờ, tám lê sẽ không tới nữa. Chiếc ghe hàng bông cùng người đàn bà mặn mà đã mang thằng con của ông Sáu Lò Rèn đi mất. Nuốt không trôi cái sự thật, con trai bỏ nhà theo tiếng gọi tình. Ông già xách mát vót, lục lọi nát mấy khúc sông. Nhưng nước sớm xóa dấu vết, vẳng lặng như chưa từng xước dưới luồng ghe. Kinh rạch thì văng văng, nếu may mắn bắt được đôi tình nhân so le, lúc đó chắc lưỡi dao cũng rỉ sét rồi. Ông già còn biết làm gì người đàn bà lớn hơn con trai ông 16 tuổi. Bưng một đứa trẻ ra và nói đây là cháu nội ba. Đành vái trời cho cái đời sống nổi trôi, làm thằng con trai buồn chân, nhớ đất mà tự trồi đầu về. Cuộc trốn chạy làm đàn bà sớm rạch nhốn nháo đến tuần sau. Chợ trôi không ngang qua, bữa ăn thiếu thịt. Ngó quanh chỉ tìm thấy mấy cái hộp vịt kho ăn với mớ rau luộc hái sau nhà. Ít xà bông còn lại không đủ giặt mẻ quần áo trẻ con. Chai nước mắm cũng gần cạn đến đáy. Vợ xã thì xa, cách nửa giờ đò. Mới hôm qua, mọi chuyện vẫn còn dễ dàng. Chỉ cần bước ra trước nhà, ngoắt ghe tắm lê ghé lại. Chiếc ghe tưởng nhỏ mà hỏi gì cũng có. Từ thịt cá đến rau củ, từ cây kim tây cho tới thùng chứa nước mưa. Hỏa hoàng vài thứ không sẵn trên ghe, chủ chợ hẹn lại sáng mai mang tới. 7 năm buôn bán rạch trên kinh dưới, chợ trôi đi theo sự chống chèo của người đàn bà đơn lẻ. Hỏi từ đâu tới thì chị kêu lên một địa danh lạ hoắc. Hỏi chồng con đâu thì chị hát bến cũ đò xưa, sao người quên bến đò xưa. Chiều yên nắng gió mà nỉ non ai khóc một mình. Anh buông chèo chứ ai chèo em lái qua truông. Dòng sông bát ngát mà lẻ loi trơ trọi dòng đời. Bài dòng đời bình thường Hương Lan ca đã rầu, qua giọng tám lê thêm phần chới với, như cái sào cắm hụt chỗ nước sâu. Con nít trong xóm trông ghe chị tám lê vì bánh kẹo đồ chơi, người lớn trông chị bởi thịt tươi rau giòn. Trí nhớ tốt, chị biết nhà nào nên ăn ở ra sao, gợi ý luôn hôm nay nên nấu món gì đổi bữa. Chiều chuộng giỏi, chị hay làm khách hàng cảm động khi dúi cho thêm củ khoai, dây buộc tóc. Buôn bán thẳng ngay, cá ương thì chịu thiệt hôm qua ế ẩm, không lấp liếm nhiều lời. Ghe hàng bông của tám lê lấy lòng hết thảy đàn bà xóm rạch. Những bữa khách kẹt tiền, chị cho thiếu chịu. Cứ để đó, thím có dọn nhà đi đâu được mà con lo. Mưa nắng không làm tắt miệng cười rờ rỡ. Chị mắc là buồn, thằng con trai mới lớn, một lần té vào đó chìm luôn, không thèm ngoi lên nữa. Chiếc ghe hàng bông quen thuộc biến mất, cư dân sớm rạch nhận ra nó cũng một phần đời mình. Tấm lê đem tới nhiều hơn những món hàng chị chất trên ghe. Mỗi sáng chị mang theo những câu chuyện của chân trời, ngoài tỉnh hôm nay xảy ra vụ cháy chết người. Bên cống cả giếng, có con nhỏ bị đánh ghen, axit cháy cả mặt mày. Hồi tối đoàn hát về xã, Đào Mỹ Lan ăn một hơi 4 tô bún mắm, bụng bự vậy mới lấy được hơi dài. Sớm rạch thấy chân trời gần lại, sông nước không còn là thứ cản trở, đời sống xó quê bớt đi tẻ nhạt. Không biết có phải vì những câu chuyện tươi rói đó mà người ta hay nhớ tám lê, thường nhắc không biết giờ chị đang trôi chợ ở miệt nào. Ngay cả khi mấy ghe hàng bông khác đã trờ tới, lấp đầy chỗ trống chị bỏ lại, hàng hóa của họ cũng tươi, cũng thơm, cũng giòn chuyện đầu đồng cuối bãi. Phải mất nhiều thời gian, kẻ bán người mua thông thuộc hoàn cảnh nhà nhau. Để nhắc cá ngừ này thịt có phong, coi chừng thằng nhỏ nhà chị nổi mề đai. Bữa trước chị nói ông chồng thèm thịt trâu xào khổ qua, nay em kiếm được thịt trâu tơ, rất mềm. Sau này thím có bị chú đánh thì dấp nước lạnh cho đỡ sưng, chứ đàn bà mà mặt mày bầm tím nhìn xót. Đâu chỉ ân cần, Dân xóm trạch mấy lúc còn gặp phải ông già bán hàng bông hay nổi khùng khi ai đó hỏi mua ớt. Đất mênh mông vậy, sao không trồng lấy mà ăn? Ông già có ba đứa con gái đều gả lên bờ, làm xuôi da với người chợ trôi, đỡ phải lọ mọ đưa rước dâu. Ghe đậu dưới bến, cô dâu bước lên đã đến đất nhà chồng. Nhiều mối nhân duyên mà người dưới nước kẻ trên bờ gặp nhau hồi còn nhỏ, nói năng sẵn lè. Má tao cho má mày tương. Hết xác ghe thì tụi nhỏ lớn lên vẫn nói ngang phè không ngoi thứ. Cho nắm tay cái coi. Hết xác ghe, tuổi chợ được tính thêm chục năm. Từng ấy tháng ngày bám từng khúc sông khúc xóm, cực chẳng đã mới bỏ đi như tám lê. Kỳ dựng một mối thâm tình giữa kẻ bán người mua đâu dễ. Và đâu phải ngày một ngày hai mà người trên bờ nhắm mắt cũng đoán trúng bốc tên chủ ghe. Tiếng máy nổ xịt lụi như nghẹt mũi. Dày là ghe hàng bông của vợ chồng ba chà. Dặn tiếng phượng hằng ca hơi dài, ghe tạp hóa của hai má con xíu mũi chớ đâu. Cái nết rau lơ lớ này là xuồng mắm của bà cà cụi không sai. Nên dân xóm trạch cứ lo ghe tám lê lén qua đây, thể nào cũng bị bắt. Ai cũng biết chiếc ghe đó vẫn thường mở băng hương lan, tua đi tua lại bản dòng đời. Mà ông Sáu lò rèn lúc rầy hay bắt ghế ngồi canh chừng dưới bến, ngoắt những cái chợ trôi ghé lại chỉ để hỏi coi có gặp thằng con ông không. Nghĩ người có đôi rồi, cái chợ trôi đó chắc không còn ca bài dòng đời nữa.
Gió thổi về nam, sông dài xuôi gió về nam. Đò lên phía bắc mà rẽ đôi con nước, đôi tay chèo chiếc chai sần năm tháng gian lao. Mồ hôi ướt áo chèo mau mới kịp chờ. Mỏi hơi sao bắn nhọc nhau, thương nhau nhiều chứ đâu sầu cho đôi chung nhau. Nhìn con nước lớn mà ước mơ tươi đẹp cuộc đời. Dòng sông hay đó dòng đời mà ngược xuôi cùng ta năm tháng, con nước chơi đi rồi nước lại đây, chim con bay xa rồi cùng mà đời ta như đám lục bình lặng trôi bèo mây tan tan. Đêm vắng trên sông ngồi giữa mịt mù, nghe nhói trong tim từng tiếng anh thơ.
Chèo em lái qua trời.
sông bạc ngàn mà lẻ loi chơi
răng của chúng mình. Nghe thuật chuyện đời của chị nửa chừng thì ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi. Được cho ăn thêm một nắm giận dữ nữa, nó nhanh chóng phình căng cho đến khi nổ thành cái câu. Người ta nói sở dĩ thiên hạ muốn cắn ta vì muốn nhắc nhở rằng ta cũng có răng. Suốt chục năm trời bị bỏ đói, đánh đập, xẻo da thịt, chôn sống bởi chính tay chồng, chị bỏ răng ở đâu, sao không cắn lại? Câu hỏi làm tôi áy náy đến mấy ngày sau. Tôi cho là chị không thèm tự cứu mình, dậm cẳng kêu trời. Tôi thấy bức bối vì hàng xóm ở đâu, chính quyền ở đâu mà không bảo vệ một con người đang bị vùi dập tận đáy sâu, bị những nhục hình man dã. Giận vì cái ác nhơ nhởn trước mặt bao nhiêu người mà không ai ra tay nghĩa hiệp. Xã hội đã vô cảm đến mức này, đúng là không mong gì nữa. Nhưng chị có tự vớt đời chị chưa? Lúc chị đang kể đến đoạn ông chồng chém đứt gò má bằng dao phay, đâm mù mắt chị bằng cây đũa bếp, tôi nghĩ ngay, ủa sao chị không bỏ đi, nắm níu gì, thoát khỏi địa ngục cái đã rồi tính sao? Tôi muốn chị ngẩng đầu lên và nhìn trừng vào mắt kẻ thủ ác, dùng bất cứ gì có thể vơ được để chống đỡ đòn roi, giống như gã chồng cũng vớ được bất cứ gì trong tầm tay để ra roi đòn. Hay ít ra, chị cũng bỏ đi nếu nhắm cầm cự không nổi. Với bao nhiêu bạo hành trút xuống đầu mà khi nhìn lại, chị chỉ chép miệng, tôi khổ dữ lắm cô ơi. Câu đó làm tôi có cảm giác sau mỗi trận đòn, chị chỉ nghĩ, má mình cũng bị ba đánh, rồi cũng quen thôi. Hoặc thân đàn bà con gái yếu nhớt như mình thì biết đi đâu. Cái huyệt mà chồng đào để chôn lấp chị, nó có miệng, chị biết sao không? Bầu trời ở trên đó thì rộng vô cùng, chị biết. Con kiến coi nhỏ vậy mà cũng biết cắn, và cắn rất đau, chị biết. Chuột khiếp nhược trước con mèo thế nào, nhưng cũng biết cong đuôi bỏ chạy những khi bị đụng trận bất ngờ. Hồi nhỏ không cần má dạy thì bản năng tự nhiên mình cũng biết tránh xa đám cháy, nhánh cây gãy. Chị không dám trèo lên khỏi miệt huyện vì không đoán được chồng đang thủ dao hay kéo ngồi chờ trên ấy. Nhưng ít nhất chị phải nghĩ tới việc chống trả, vượt thoát dù chỉ một lần. Ý nghĩ là thứ sống dai, mình có bỏ đói thì nó cũng còn đó. Bằng nuôi cầm chừng thì nó lớn lúc nào mình không hay. Chẳng nhất thiết đám trả bằng bạo lực, lấy cuốc chim bổ vào da thịt để trả hận vết sẹo từ cuốc chim. Nhưng chị cho chồng thấy, vợ cũng biết phản kháng đó ngàn, đừng tưởng. Đôi chân dù mảnh khảnh đến đâu cũng có thể đưa chị ra khỏi nhà. Phía trước có là gì thì cũng không khủng khiếp bằng những trận đòn của chồng. Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính mình. Có yêu ngón tay đứt lìa, yêu dòng tóc bị xén tả tơi, chị sẽ bảo vệ chúng. Trời thì xa, và chung quanh thiên hạ đang sắp ngửa kiếm ăn, bị vài ba vết sẹo đầu tiên chị cảm thấy không thể chờ đợi được, sẽ không ai chìa cánh tay ra đâu, ngay lúc ấy còn không biết tự cứu, thì thôi. Trong các lý do mà chị chịu đựng, chắc có cái gọi là số mình nó dạy, hay chắc kiếp trước mình nợ ổng. Hình dung ấy làm tôi tức thở. Và câu hỏi bật ra, sao chị không cắn trả? Chị quệt nước mắt, vén những sợi tóc xác xơ lên lòi ra mấy cái sẹo ngang dọc trên mặt, hơi ngơ ngác. Răng hả? Để cắn chỉ lúc phá áo cho tụi nhỏ thôi. Có cắn thì cắn nhá âu yếm vào gáy người yêu, cắn tách vỏ bóc lấy thịt cua cho trẻ con ăn, cắn xem ổi chua hay chát, cắn hộp lúa coi đã khô chưa, cắn đầu dây để cắt khoanh bánh tét cho đẹp, cho đều. Răng của người hiền lành đến tê dại như vậy, Sao chị có thể làm thịt da bất cứ ai chảy máu?
Tôi quên.
Chị nhắc tôi nhớ ra mỗi người một tính, mỗi nhà mỗi cảnh. Và những người đàn bà luôn cho mình mạnh mẽ như tôi, bỗng thấy chẳng làm được gì ngoài chuyện ngồi nghe chị kể chuyện cho vợi lòng trong lúc chờ công lý của trời và của người còn đâu đó ngoài xa.